Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong bão cát vỡ nát đột nhiên vang lên một tiếng kêu to tức giận không cam lòng. Gió lặng cát rơi, sơn đạo một lần nữa trở nên thanh tĩnh. Vị cường giả yêu tộc trên tiêu dao bảng đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất còn vương một bãi máu. Người áo xanh kia vẫn đứng tại nguyên chỗ, vẫn đứng như vậy, cúi đầu, rũ cụp hai vai, chẳng qua là tay phải lộ ở ngoài tay áo có chút run rẩy rất nhỏ. Trong tay của hắn không có kiếm, đạo kiếm quang xinh đẹp quỷ dị mới vừa rồi, tựa như chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Trên thực tế, trừ tình huống đặc biệt như ở Tầm Dương Thành, có rất ít người sống nhìn thấy kiếm của hắn. Không khí chung quanh một mảnh tĩnh mịch, mọi người nhìn người áo xanh trên sơn đạo, khiếp sợ vạn phần nghĩ tới người này đến tột cùng là ai. Là cao thủ ẩn giấu mà quốc giáo phái tới bảo vệ Trần Trường Sinh ư? Một chiêu đánh bại cao thủ yêu tộc cao thủ, không ai nhận ra người áo xanh này. Không một ai biết người áo xanh này, cho dù là người kiến thức rộng rãi đến đâu. Tô Ly từng bình luận về người áo xanh với thái độ rất khinh thường, nói thích khách có tên cũng không phải là thích khách tốt. Nhưng trên thực tế, trừ hắn cùng đại nhân vật như Chu Lạc, có ai biết người áo xanh đến tột cùng là ai? Trần Trường Sinh biết hắn là ai? Từ ma vực cánh đồng tuyết trên đường vạn dặm Nam Quy, người áo xanh này vẫn âm thầm theo dõi bọn hắn, lúc ấy hắn cho rằng người áo xanh muốn tùy thời xuất thủ, sau lại mới biết được hắn đang bảo vệ bọn họ, sau đó ở trong mưa gió tại Tầm Dương, người áo xanh cuối cùng xuất kiếm, một kiếm nghịch chuyển cục diện nơi này. Tựa như mới vừa rồi, hắn đi tới phía sau người áo xanh, nói, đa tạ, người áo xanh xoay người lại, mặt không chút thay đổi nói. Cho dù không có ta, hắn cũng không dám giết ngươi. Nhìn gương mặt bình thường này, Trần Trường Sinh chợt phát hiện gương mặt này thật sự không dễ nhớ, chính mình không ngờ đã quên thời điểm ở Tầm Dương Thành, hắn có bộ dáng như vậy hay không? Cho dù hắn không dám giết ta, nhục nhã ta một phen, cũng không phải chuyện ta mong muốn. Nếu là lúc trước ta nhất định sẽ xem ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì để ứng phó. Người áo xanh nhìn kiếm trong tay trái của hắn, rất rõ ràng, hắn xác nhận Trần Trường Sinh nhất định thủ đoạn ẩn giấu. Vậy tại sao hôm nay lại ra tay giúp ta sớm như vậy? Ta không thể để cho ngươi gặp chuyện không may. Tại sao? Người áo xanh nhìn ánh mắt của hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Bởi vì ngươi là đồ đệ của đại ca. Trần Trường Sinh ngây người một lát mới hiểu được hắn nói đại ca là ai, lắc đầu nói. Không phải, ngươi là đồ đệ của đại ca. Người áo xanh căn bản bất kể, nói. Cho nên ngươi là đồ đệ của đại ca. Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ, nói. Cho dù Tô Ly tiền bối từng truyền kiếm pháp cho ta, theo tính tình của ngươi cũng không quan tâm sống chết của ta. Cha làm con chịu, sư nợ đồ trả. Người áo xanh nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói. Hắn đã chạy nên ngươi trả nợ thay hắn, dĩ nhiên ta không thể để cho ngươi chết. Trần Trường Sinh không rõ, hỏi. Nợ gì? Người áo xanh nói. Năm đó hắn đã dẫn dắt chúng ta vào con đường này, kết quả chính mình chạy mất, hiện tại còn chạy xa hơn, chỉ có thể để ngươi tiếp tục mang theo chúng ta làm việc. Trần Trường Sinh sợ run một hồi lâu nói, ta nhớ các ngươi còn có một người đứng thứ hai, người, góc truyện audio.com, áo xanh nói, hắn đã đuổi theo đại ca rồi, lúc này bỗng nhiên một giọng nói vang lên phía sau hai người. Đó là một nữ nhân sao, người nói chuyện là Đường Tam Thập Lục, người áo xanh vẻ mặt hơi ngây ra tựa như không nghĩ tới thích khách xếp hạng thứ hai trong thiên hạ trên thực tế lại đứng đầu là nữ tử, bí mật này lại bị người ta một lời đoán trúng. Đường Tam Thập Lục đắc ý nói. Ngài không cần nhìn ta cũng không cần bội phục ta là ai? Người áo xanh bỗng nhiên nhìn Trần Trường Sinh nói. Hắn rất giống một người. Trần Trường Sinh đã nghe rất nhiều lần rồi, lòng có ưu tư yên lặng gật đầu. Người áo xanh nhìn Đường Tam Thập Lục nói. Ta không thích người kia cho nên ngươi đứng cách xa ta một chút, nếu không ta sợ mình sẽ không nhịn được mà giết ngươi. Đường Tam Thập Lục sợ hết hồn, nghĩ thầm đúng là một người điên a, nhưng nghĩ tới phong thái lúc trước người này một kiếm đánh lui Tiểu Đức vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, dùng vai đẩy Trần Trường Sinh, nói. Đừng nói nhảm nữa, mau giới thiệu một chút a. Đường Đường, đến từ Vấn Thủy. Trần Trường Sinh nói, vị này là Lưu Thanh, người áo xanh dĩ nhiên là thích khách xếp hạng thứ ba thiên hạ Lưu Thanh. Nghe cái tên rất bình thường này, Đường Tam Thập Lục ngây người cảm thấy có chút quen tai. Đột nhiên hắn nghĩ ra, nhìn Lưu Thanh giật mình hét to một tiếng, vươn hai tay muốn nắm tay người này, luôn miệng nói. Thần tượng, cho ta cái phương thức liên lạc đi. Thích khách kiêng kỵ nhất là bị người cầm tay của mình, Lưu Thanh cũng giống như thế, hơn nữa hắn không thích Đường Tam Thập Lục tự nhiên sẽ không để cho hắn cầm. Trần Trường Sinh đột nhiên hỏi, tại sao hiện tại ngươi lại thích rũ cụp hai vai? Ban đầu trong Tầm Dương Thành, Lưu Thanh có thể nói là bình thường tới cực điểm, khí chất cùng vóc người cũng cực kỳ bình thường, nhưng cũng không cố ý rũ cụp hai vai. Phải biết rằng cố ý rất dễ dàng trở thành đặc điểm bị người nhớ kỹ, là chuyện thích khách cần tránh nhất. Lưu Thanh nói, học theo Vương Phá, ta phát hiện như vậy sẽ xuất kiếm nhanh hơn. Trần Trường Sinh nhớ tới kiếm quang trong bão cát lúc trước, phát hiện kiếm của Lưu Thanh quả thật nhanh hơn 3 phần so với thời điểm ở Tầm Dương Thành. Một thích khách tụ tinh thượng cảnh, đã là tồn tại đáng sợ nhất thế gian, nếu như kiếm nhanh hơn 3 phần, vậy sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Khó trách Tiểu Đức Thân là yêu tộc cao thủ đứng thứ 5 trên tiêu giao bảng, ở dưới tình huống không phải là đánh lén ám sát cũng không phải là đối thủ của Lưu Thanh. Tầm Dương Thành mưa gió, để cho hắn và Vương Phá, Lưu Thanh, thậm chí bao gồm cả Tô Ly, đều có chỗ biến hóa, đương nhiên là biến hóa tốt hơn. Nhớ lời ta đã nói với ngươi, hắn chạy, ngươi cũng đừng chạy. Lưu Thanh nhìn Trần Trường Sinh rất chân thành nói, Đường Tam Thập Lục lúc trước đã nghe một hồi lâu, lúc này rốt cục không nhịn được nói. Để cho giáo hoàng tương lai đi làm đầu mục một tổ chức sát thủ. Ngươi có thanh tĩnh hay không? Lưu Thanh giật mình, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cho đến hiện tại, Đường Tam Thập Lục hỏi hắn thanh tĩnh hay không, hắn mới thanh tỉnh lại. Đúng vậy, có ai không làm tổ tông Ly Sơn Kiếm Tông, đi làm thủ lĩnh thích khách hay không? Lại có ai không làm giáo hoàng, đi làm một đầu mục sát thủ? Đây thật là một ý nghĩ hoang đường, thì ra chính mình những năm này, vẫn luôn hoang. Gocchuyenaudio.com Đường như vậy à, Lưu Thanh thần sắc trở nên có chút ảm đạm, sau đó hắn cúi đầu, xoay người đi tới trên sơn đạo. Hắn không nói thêm câu nào với Trần Trường Sinh nữa. Không biết tại sao, bóng lưng của hắn ở trên sơn đạo là tiêu điều như vậy, nhìn làm lòng người sinh bi thương. Chuyện này là thế nào? Đường Tam Thập Lục nhìn Lưu Thanh càng lúc càng xa, hô. Ta nói này, ngươi còn không có lưu cho ta phương thức liên lạc thần tượng. Trần Trường Sinh hỏi, ngươi nói, tại sao hắn lại xuất hiện tại Hàn Sơn? Đường Tam Thập Lục có chút không thôi thu hồi tầm mắt nhìn hắn nói. Người ngu ngốc sao, lúc này tới Hàn Sơn đương nhiên là tham gia trừ thạch đại hội. Hiện tại trên thế giới này, đại khái cũng chỉ có hắn và Tiểu Hắc Long mới có thể dùng hai chữ ngu ngốc để hình dung Trần Trường Sinh. Người mới ngu ngốc, thanh âm chiết tụ ở bên vang lên, một sát thủ tới tham gia trừ thạch đại hội chính là muốn chết hay sao? Cách chương.